Bạch hòa thượng, vì kiến tánh thì con chưa biết, nhưng nếu sau này hòa thượng đi vắng, hành giả tham thiền nên căn cứ vào đâu để tham thiền không bị lạc?
Không căn cứ vào đâu cả. Mười điều kiện tham tổ sư thiền, đầu tiên là phải phá ngã chấp và chính chữ vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ. Hễ thực hành được chính chữ này là bảo đảm, nếu không thì chẳng dám bảo đảm. Cho dù nay có Phật Thích Ca mà người thực hành không được chính chữ này thì Phật cũng bó tay.
Bạch hòa thượng, tại sao hư không vô sở hữu mà dung nạp tất cả vật?
Ngài Long Thọ giải thích hư không vô sở hữu nên mới dung nạp, còn mấy cái kia giống như vô sở hữu mà vẫn còn sở hữu. Ví như Phật Pháp Đại Thừa cũng còn sở hữu pháp tâm, tâm số, mặc dù không có hình tướng số lượng nhưng vẫn còn sở hữu, nó giống mà khác. Trong đó Ngài phân tích rất tỉ mỉ kỹ càng, Ngài tự đặt ra câu hỏi và tự mình đáp. Nguyên văn như sau:
Bạch hòa thượng, tại sao không nói hư không quảng đại dung nạp tất cả vật mà nói hư không vô sở hữu dung nạp tất cả vật?
Hiện tiền thấy hư không vô sở hữu, tất cả vạn vật, núi sông đất đai, nhà cửa cây cối vân vân đều ở trong đó, vì vô sở hữu nên dung nạp.
Bạch hòa thượng, pháp tâm, tâm sở cũng vô hình tướng, tại sao không dung nạp tất cả vật?
Giải: Duy thức học của giáo môn nói về tâm dương là tám thức. Tác dụng của tâm dương gồm 51 thứ tâm sở như buồn, vui, yêu, ghét, vân vân. Nói chung gọi là pháp tâm, tâm sở hoặc tâm số. Pháp tâm, tâm sở là tướng giác tri, chẳng phải tướng dung nạp.
Giác tri mới biết buồn, vui, yêu, ghét, lại chẳng có trụ xứ trong ngoài, gần xa.
Cũng như căn nhà có tướng lớn nhỏ, trong ngoài, gần xa, chỉ do tướng phân biệt mới biết có khái niệm của tâm. Sắc pháp có trụ xứ, do sắc mới biết có hư không. Chỗ có sắc thì chẳng phải hư không, chỗ không có sắc mới là hư không. Vì sắc chẳng dung nạp mới biết hư không dung nạp. Ví như chỗ này đã bể cái bình rồi, muốn để thêm vật khác thì chẳng được. Bởi do vô minh mới biết có minh. Kỳ thật vô minh là đối với minh, tại chấp vô minh mới nói là có minh. Do khổ nên biết có vui, do chỗ không có sắc nên nói có hư không, chẳng có tướng khác. Lại nữa, pháp tâm, tâm sở còn có cái nghĩa không dung nạp, cũng như tâm tà kiến không dung nạp chánh kiến, tâm chánh kiến không dung nạp tà kiến. Còn hư không thì chẳng phải vậy, tất cả đều dung nạp. Lại nữa, pháp tâm, tâm sở là tướng sanh diệt, là pháp có thể đoạn dứt, hư không thì chẳng thể đoạn dứt. Như bây giờ mình tu có thể đoạn dứt tà kiến, nếu chẳng đoạn dứt được thì sự tu đâu có lợi ích gì. Còn hư không thì chẳng thể đoạn dứt. Pháp tâm, tâm sở với hư không chỉ giống ở chỗ vô hình, vô sắc, chứ không được nói là tất cả đều chẳng khác. Cũng như tám thức và 51 tâm sở với hư không chỉ giống ở chỗ chẳng hình tướng và sắc thể, chứ không được nói là tất cả đều chẳng khác. Do đó nên trong các pháp nói hư không dung nạp tất cả.
Bạch hòa thượng, ý con hỏi là tại sao chẳng nói hư không quảng đại vô biên dung nạp tất cả vật, mà lại nói vô sở hữu nên dung nạp tất cả vật?
Tôi nói hư không chẳng tự tướng, do sắc tướng nói có hư không. Nếu chẳng có tự tướng thì chẳng có hư không, nếu chẳng có hư không thì lấy gì nói quảng đại vô biên?
Bạch hòa thượng, hòa thượng nói tướng dung nạp tức là hư không rồi, tại sao lại nói chẳng có?
Tướng dung nạp tức là chẳng có sắc tướng.
Chỗ chẳng có vật chất là chỗ sắc chẳng đến, gọi là hư không.
Nếu hư không là thật thì lúc chưa có sắc phải có hư không, nếu chưa có sắc mà có hư không thì hư không vô tướng. Tại sao? Vì chưa có sắc vậy. Do có sắc nên biết có hư không, vì có sắc mới có vô sắc. Nếu trước có sắc sau mới có hư không thì hư không lại thành pháp tạo tác. Tạo tác là kiến lập, có sự sanh khởi. Pháp tạo tác chẳng gọi là thường. Vì hễ tạo tác thì có thành có hoại, chẳng phải là thường. Còn hư không là thường, không thể hoại, không ai tạo tác được. Nếu có pháp vô tướng thì chẳng thể được, vô lý. Do đó nên chẳng có hư không. Chứng tỏ hư không chẳng tự tướng, chẳng có hư không nhưng dung nạp tất cả, ứng dụng tất cả, ấy là nghịch với sự hiểu biết của bộ não mà lại là thực tế. Sự hiểu biết của bộ não không đúng với thực tế, nhưng đúng với thực tế thì người ta không chịu, không đúng với thực tế người ta mới chịu, gọi là tập khí phiền não. Nên Ngài Lai Quả nói: ta nói thật các người không tin, ta nói dối các người mới tin, cũng là vậy. Bạch Hòa Thượng, nếu vậy hư không là thường có, bởi do sắc mà có tướng hư không hiện, rồi chứng tỏ có hư không ư? Nếu hư không trước đã vô tướng thì sao cũng là vô tướng. Nếu hư không trước đã hữu tướng thì tại sao tướng ấy chẳng có sở tướng, chẳng có tướng sở hữu của hư không? Nếu trước vô tướng thì sao cũng vô tướng, chẳng có tướng màu của hư không? Nếu lìa hữu tướng vô tướng thì chẳng có trụ xứ của tướng. Hữu tướng cũng chẳng phải, vô tướng cũng chẳng phải, thì chẳng trụ xứ của tướng. Nếu tướng chẳng trụ xứ thì sở tướng cũng chẳng trụ xứ. Sở tướng chẳng có nên tướng cũng chẳng có. Lìa tướng và sở tướng đâu còn pháp nào nữa. Cho nên hư không chẳng gọi là tướng, chẳng gọi là sở tướng, chẳng gọi là pháp, chẳng gọi là phi pháp, chẳng gọi là hữu, chẳng gọi là vô. Ngôn ngữ cách tuyệt, tịch diệt dư vô dư niết bàn. Tất cả pháp khác cũng như thế. Vì hư không chẳng tự tướng nên chẳng thể gọi là có hay không. Tức tất cả tương đối đều chẳng thể kiến lập, vì vô sở hữu vậy. Chẳng những hư không, tất cả pháp khác cũng vậy. Nhưng bây giờ người ta chấp các pháp đều có thật nên mới sinh ra đủ thứ phiền não. Bạch Hòa Thượng, nếu tất cả pháp đều như thế tức là hư không, tại sao còn lấy hư không để thí dụ? Nhân quả của các pháp đều là hư vọng. Như con gà sanh trứng gà, trứng gà ấp ra con gà. Con người cũng vậy, tương sanh với nhau mà không có nhân bắt đầu, nên nói đều là hư vọng chẳng thật. Bởi vô minh mới có các pháp sanh khởi. Cái hư vọng đó lừa gạt chúng sanh, vì chúng sanh cho là thật. Vì chúng sanh ở các nơi pháp hư vọng sanh tâm chấp trước, mà chẳng phải ở nơi hư vọng sanh tâm chấp trước. Mặc dầu hư không cũng là hư vọng, lục trần hư vọng lừa gạt tâm chúng sanh. Hư không dù hư vọng nhưng chẳng phải như thế, cho nên lấy hư không để thí dụ. Dùng việc thô hiện tiền để phá việc di tế. Vì sự chấp khó phá mà việc thô thì dễ thấy, việc di tế khó thấy, nên dùng việc thô chứng minh việc di tế là hư vọng. Như hư không bởi sắc mới có nên chỉ là giả danh. Sắc là vật chất, dùng vật chất để hiển bày hư không chẳng phải pháp nhất định. Chúng sanh cũng thế, do ngũ uẩn hòa hợp mới có, cũng là giả danh, chẳng phải pháp nhất định. Đại thừa Phật pháp cũng thế, bởi do chúng sanh tánh không nên chẳng Phật chẳng Bồ Tát. Tâm của chúng sanh như hư không vô sở hữu tức là tánh không. Nếu thấu được tâm như hư không vô sở hữu thì chẳng Phật chẳng Bồ Tát. Bởi do chúng sanh chấp có kiến lập nên có Phật có Bồ Tát. Nếu chẳng Phật chẳng Bồ Tát thì chẳng có Phật pháp đại thừa. Do đó đại thừa dung nạp vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sanh. A Tăng Kỳ là vô lượng số. Nếu thật có pháp thì chẳng thể dung nạp vô lượng chư Phật, và đệ tử. Vì chẳng có pháp mới dung nạp tất cả. Ví như nơi này có chỗ trống rỗng vô sở hữu, quý vị mới có chỗ ngồi, mới dung nạp mọi người. Nếu là thật có thì làm sao có chỗ trống rỗng để cho quý vị ngồi, không thể dung nạp. Nên nói chẳng có mới có thể dung nạp, ấy là nghịch với sự hiểu biết của bộ não. Vì theo thói quen và sự hiểu biết, giáo dục là phải chấp thật có, nên cái nào cũng phải thật có. Nhà này là nhà của ta, tiền là tiền của ta. Có được căn nhà mà chưa có quyền sở hữu, phải đi lo sao có giấy tờ rồi mới chắc. Bạch Hòa Thượng, nếu thật chẳng có hư không, tại sao dung nạp vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sanh?
Do nghĩa này, nghĩa chẳng có mà dung nạp, nên Phật thuyết Pháp Đại Thừa vốn chẳng có, nên A Tăng Kỳ chẳng có. A Tăng Kỳ chẳng có nên vô lượng chẳng có, vô lượng chẳng có nên vô biên chẳng có, vô biên chẳng có nên tất cả pháp cũng chẳng có. Như thế nên dung nạp.
Theo sự hiểu biết của bộ não, chẳng có thì lấy gì để dung nạp? Dung nạp cái gì?
Nói A Tăng Kỳ, A tiếng Hán dịch là vô, Tăng Kỳ dịch là số. Chúng sanh các pháp mỗi mỗi đều chẳng bờ bến nên gọi vô số. Dùng số để đến mười phương xa gần của hư không đều chẳng bờ bến nên gọi vô số. Đem tính số để đếm từng cái một của sáu ba la mật, mỗi mỗi bố thí, mỗi mỗi trì giới, vân vân, vốn chẳng có số. Dùng số ấy để đếm bao nhiêu chúng sanh cho đến Phật thừa, quá khứ, hiện tại, vị lai đều chẳng thể đếm, ấy gọi là vô số.
Cũng có người nói số ban sơ là một, chỉ có số một, một thêm một nên thành hai, thế thì tất cả chỉ là một, chẳng có số khác.
Nếu tất cả đều là một, tức là vô số vậy.
Cũng có người nói tất cả pháp hòa hợp nên có tên gọi. Ví như chiếc xe, do trục, dành xe, vỏ xe hòa hợp thành tên gọi chiếc xe. Thật ra thì chẳng có pháp nhất định.
Một pháp chẳng có thì nhiều pháp cũng chẳng có, vì trước một sau mới nhiều.
Lại nữa, dùng số để đếm vật, vật chẳng có thì số cũng chẳng có.
Nói vô lượng không thể đo lường, cũng như dùng đấu để lường gạo, dùng trí huệ đo lường các pháp cũng như thế.
Các pháp tánh không nên vô số, vô số nên vô lượng, vô lượng nên vô biên, chẳng có thật trí.
Tâm kinh nói vô trí diệt vô đắc.
Như thế làm sao có tướng nhất định của các pháp để đo lường?
Vì vô lượng nên vô biên, lượng gọi là tổng tướng, biên gọi là biệt tướng. Lượng là ban sơ, biên là cuối cùng.
Lại nữa, từ cái ta cho đến kẻ biết, kẻ thấy, vốn chẳng có thì thực tế cũng chẳng có.
Thực tế chẳng có nên vô số cũng chẳng có.
Vô số chẳng có nên vô lượng chẳng có.
Vô lượng chẳng có nên vô biên chẳng có.
Vô biên chẳng có nên tất cả pháp cũng chẳng có.
Do đó nên nói tất cả pháp cứu cánh thanh tịnh, ấy là Pháp Đại Thừa dung nạp tất cả vậy.
Chúng sanh và pháp hai thứ làm nhân với nhau. Nếu chẳng có chúng sanh thì chẳng có pháp, nếu chẳng có pháp thì chẳng có chúng sanh.
Trước nói tổng tướng tất cả pháp không, sau nói biệt tướng mỗi mỗi các pháp đều không.
Thực tế tức là diệu pháp sau cùng.
Cái này chẳng có thì cái kia làm sao có?
Từ cái tánh bất khả tư nghị cho đến tánh niết bàn cũng đều như thế. Thank you. ngày 19 tháng 3 năm 1999 đến ngày 25 tháng 3 năm 1999 tại chùa Hưng Phước, quận 3. Hòa Thượng giới thiệu cuốn Vũ trụ quan thế kỷ 21. Vì muốn hoằng pháp ở phương Tây, phải dùng những danh từ khoa học, người phương Tây dễ chấp nhận. Thực tế, Phật pháp là thực dụng hàng ngày, còn khoa học chỉ căn cứ có thể tích, giải thích theo sức lực của vật chất. Sức lực vật chất, bất kể vật gì, phàm có thể tích đều có từ trường. Sức từ trường gọi là từ lực, có sức hút như nam châm. Người phát hiện đầu tiên về sức hút là ông Newton. Khi ông thấy quả táo ở trên cây rơi xuống, ông nghi tại sao quả táo rớt xuống mà không bay lên. Từ đó mới phát hiện ra sức hấp dẫn của quả đất và sức hấp dẫn vạn hữu. Tất cả vật chất, vật thể đều có sức hút, đều có từ trường, gọi là từ lực. Nội dung cuốn Vũ trụ quan thế kỷ 21 mà tôi biên soạn tổng quát về nguồn gốc của Phật pháp là bắt đầu từ định lý từ lực của Newton. Mọi sinh hoạt văn minh của nhân loại vạn tượng xâm lan, bao gồm giáo dục, chính trị, văn hóa, kinh tế, y học, vân vân, đều nhắm chung mục đích mong cầu hạnh phúc cho con người. Cho đến nay, khoa học kỹ thuật đã đóng vai trò dẫn đầu trong việc thực hiện mưu cầu này, nhưng chưa thành công. Vì căn bản mọi ngành, mọi môn khoa học chỉ lợi dụng được những năng lượng phát ra từ vật chất, nên vĩnh viễn bị thời gian, không gian hạn chế. Nay chỉ còn một năm nữa là chúng ta bước vào thế kỷ 21. Nếu muốn từ hữu hạn tiến đến vô hạn, thì chúng ta nên chú tâm đến một nguồn năng lượng khác, nguồn năng lượng phát ra từ phi vật chất. Trong cuốn sách này, các vấn đề lực học Newton, lực học Einstein và lực học của Thích Ca Mâu Ni sẽ lần lượt được đề cập để chúng ta cùng nhau tham khảo. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị đồng bước tiến vào thế kỷ 21. Kết luận của vũ trụ quan. Muốn kiến lập lý luận từ tương đối đến tuyệt đối, trước tiên phải bắt đầu từ lực học Newton đến lực học Einstein. Nếu giả thuyết tốc độ vận động của vật chất từ 0 đến 100, thì Newton là từ 0 đến 50, thuộc tánh thuận hành bất biến. Còn Einstein thì từ 0 đến 50, rồi lại tiến thêm từ 50 đến 100, thuộc tánh khả biến và chuyển đổi lẫn nhau. Còn lực học của Thích Ca Mâu Ni chẳng những từ 0 đến 100, lại từ 100 đến 200, 300, vân vân, cho đến vô cùng tận. Tóm lại, quan điểm của nhà khoa học chỉ hạn cuộc trong khả năng quan sát những vật tương đối trong vũ trụ, vì vạn sự vạn vật đều chẳng thể mỗi mỗi tự độc lập, phải nhờ nhân duyên tương đối mà thành. Như gà sanh trứng, trứng sanh gà, như âm dương tương đối, hút đẩy tương đối, đồng tánh thì chống nhau, khác tánh thì hút nhau. Khi hấp lực lớn đến mức độ N thì tốc độ ánh sáng có thể bị hấp lực nuốt mất. Vạn vật trong vũ trụ hoại nhau mà giúp nhau, ăn nuốt lẫn nhau, đã thống nhất lại mâu thuẫn, biến hóa chẳng định, lại chẳng thể tăng giảm, như nước có thể diệt lửa. Nhưng nếu đem nước phân tích thành hai thứ khí thể hydro, oxy thì lại trở thành lửa. Hydro có thể tự cháy, oxy có thể giúp cho sự cháy. Dù hoại nhau, thành nhau mà cùng tồn tại bất diệt. Chúng ta ở trong hoàn cảnh vạn tượng xâm la, lăng xăng, phức tạp, nhiễu loạn chẳng ngừng này, mỗi mỗi vì dục vọng của bản thân mà cạnh tranh lẫn nhau. Từ đao kiếm, súng ống, chiến tranh kinh tế, từ chiến tranh lạnh đến chiến tranh nóng, và từ chiến tranh nóng qua chiến tranh lạnh, từ chiến tranh cá nhân với cá nhân, cho đến chiến tranh quần thể với quần thể, thiên tai, nhân họa tranh nhau mà đến. Xưa kia còn tưởng thiên tai là việc không thể đối phó được, nhưng hiện nay mới phát hiện thiên tai cũng là do nhân loại tạo thành. Chúng ta ở trong hoàn cảnh thiên tai nhân họa tranh nhau ùa đến chẳng ngừng này, đâu thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Tại sao con người một mặt tạo ra tai nạn, một mặt lại kêu gọi đóng góp để cứu nạn? Thật là mâu thuẫn tức cười. Cho nên Đức Phật nói, tất cả do tâm tạo là vậy. Nếu chúng ta chịu sống theo sự chỉ dạy của Đức Phật về phương cách sống, thì hạnh phúc ở nơi trước mắt chứ chẳng cần tìm cầu. Nói một cách khác, tức là vô vi mà vô sở bất vi. Nói vô vi chỉ là giữ cái tâm này chẳng sanh khởi hai chữ cho là mà thôi. Việc này dù xem như rất đơn giản, nhưng thực tại thì khó làm được. Đó là vì tập khí của chúng ta lúc đối cảnh ắt phải khởi tâm động niệm, nhất định phải dùng cho là để lạc vào tương đối. Rồi từ đó thì phi tốt xấu ùn lên, và phiền não cũng theo đó mà đến. Lực học của Thích Ca Mâu Ni chỉ là như thế, như thế. Đã vì đói khát mà ăn uống thì cứ ăn uống, chẳng nghĩ cái khác. Đã vì che thân chống lạnh mà mặc áo thì cứ mặc áo, chẳng nghĩ cái khác. Mỗi mỗi chức nghiệp đều giữ đúng vị trí, vai trò của nó, chẳng nghĩ cái khác. Vậy thì cha giữ đúng vai trò của cha, mẹ giữ đúng vai trò của mẹ, con cái giữ đúng vai trò của con cái, chồng giữ đúng vai trò của chồng, vợ giữ đúng vai trò của vợ, vân vân. Tất cả mỗi mỗi đều giữ đúng vai trò của mình, làm tròn bổn phận, an cư lạc nghiệp, thì tự nhiên mọi người đều được an lạc, hạnh phúc, thiên hạ thái bình. Ghi chú: vai trò nghĩa là tùy theo truyền thống xưa nay của mọi dân tộc và nhà nước, phong tục, tập quán, pháp luật khác nhau thì vai trò cũng theo đó khác nhau, như truyền thống Việt Nam, Trung Quốc, truyền thống Mỹ, vân vân, mỗi mỗi đều khác nhau vậy. Phật pháp kỳ thật chỉ là hiển bày tâm của mọi người. Người ta hiểu lầm tưởng tâm là bộ não. Nếu qua bộ não thì gọi là vọng tâm, chứ chẳng phải chân tâm. Bộ não là vật chất, hệ thống thần kinh, lục căn đều là vật chất. Còn chân tâm chẳng phải vật chất, là lìa vật chất. Bây giờ người ta chỉ biết đến tâm là một danh từ, ai cũng nói được. Nhưng tâm là cái gì thì chẳng ai biết. Kỳ thật, chân tâm chẳng có thể tích. Mặc dù nói tâm như hư không, nhưng người ta cũng không thể tưởng tượng. Cho nên Cài Long Thọ là tổ thứ 14 của Thiền Tông giải thích thật kỹ: dùng tâm như hư không vô sở hữu để thí dụ chân tâm của tất cả chúng sanh. Hòa Thượng giảng về hư không vô sở học lượt qua. Này các nhà khoa học đều tin theo bộ não đã thành thói quen, muốn dùng sự hiểu biết của bộ não để tìm sự bắt đầu của vũ trụ và sinh mạng. Nếu theo lực học của Thích Ca Mâu Ni thì gọi đó là si mê. Nhưng bây giờ gọi nhà khoa học là si mê, có ai chịu đâu? Kỹ thuật khoa học dẫn đầu để tạo hạnh phúc cho con người, nhưng tạo hoài mà cái khổ vẫn nhiều thêm. Cũng như y học càng tiến bộ thì vi trùng càng phát triển mạnh. Còn khoa học tiến bộ bao nhiêu thì nguyên tử giết người nhanh hơn bấy nhiêu. Theo lực học của Newton, từ 0 đến 50 thuộc tánh thuận hành bất biến. Thời đó chưa có xe hơi và máy bay. Đến thời Einstein, không những từ 0 đến 50, lại từ 50 đến 100. Thuộc tánh khả biến mà chuyển đổi lẫn nhau. Làm sao chuyển đổi? Nhà khoa học biết thể tích nhỏ chừng nào thì từ lực mạnh chừng nấy. Nay nhà khoa học phát hiện vật thể nhỏ nhất là quang tử, tốc độ ánh sáng là cao nhất, mỗi giây đi 300.000 cây số. Lại vật chất có thể biến thành năng lượng, năng lượng cũng có thể biến thành vật chất, chuyển đổi lẫn nhau. Mặc dù chuyển đổi lẫn nhau, nhưng phải có vật chất mới chuyển đổi thành năng lượng, chứ chẳng thể lìa vật chất. Còn lực học của Thích Ca Mâu Ni khỏi cần vật chất, tức lìa vật chất, là năng lượng tâm của mọi người. Cho nên nhà thiên văn dùng tốc độ ánh sáng để tính khoảng cách của không gian. Dĩ như ánh sáng đi một năm đến thì khoảng cách đó gọi là một quang niên. Ánh sáng đi 10 năm mới đến thì khoảng cách đó gọi là 10 quang niên. Mà ánh sáng đi 10 năm đến thì tâm mình chỉ một niệm liền đến. Ánh sáng đi 1.000.000 năm đến thì tâm mình cũng một niệm là đến. Tại sao? Vì đó phi vật chất, chẳng bị số lượng, không gian, thời gian hạn chế, mà nó luôn khắp không gian, khắp thời gian. Nhưng người ta không tin, kể cả nhà khoa học cũng không tin. Về nguồn gốc của Phật pháp, thân thể của trí bát nhã có người gọi là Phật tánh, tâm chân như diệu tâm. Bản thể của nó là tri, mà dụng của nó cũng là tri. Tất cả mọi người trên thế gian, tất cả chúng sanh cho đến vạn vật trong vũ trụ đều là vật sở tri của nó. Nhưng tất cả mọi người, tất cả chư Phật đều chẳng thể biết được nó, vì nó chẳng thuộc về sở tri. Cho nên nó vĩnh viễn không thể bị ai phát hiện được, luôn cả Phật. Vì hãy bị phát hiện tức thành sở tri rồi. Điều này đối với thế gian thật là kỳ diệu. Nhưng theo lý toán học mà suy luận cũng chẳng phải kỳ diệu. Một cuốn sách toán học xuất bản ở Hồng Kông nói: có loại con sâu dép cỏ là động vật rất nhỏ, thân thể của nó cứ mỗi ngày đêm thì nứt thành hai. Từ đời thứ nhất đến đời thứ 90, thể tích của nó bằng quả địa cầu. Nếu đảo ngược lại, đem quả địa cầu xẻ hai, xẻ bốn, xẻ tám, cứ tiếp tục xẻ qua 130 lần thì trở lại bằng con sâu dép cỏ. Theo lý này suy luận, nếu đem con sâu dép cỏ xẻ thêm 130 lần nữa thì đơn vị thịt của con sâu do con số biểu thị kia có còn thấy được chăng? Nếu đem xẻ thêm 10 lần 130 cho đến 100.000 lần 130, con số vẫn có thể biểu thị được đơn vị thịt của con sâu đó. Nhưng thực tế chúng ta còn cảm nhận được thịt của con sâu đó không? Căn cứ theo toán học, nếu cho một con sâu làm đơn vị một, trước một đó thêm vào một số không thì thành 0.1, thêm một số không nữa thành 0.01. Cứ theo đó mà suy tiếp, vẽ thêm số không cho đến dài bằng vòng quanh một quả đất, rồi hai quả đất, ba quả đất, vĩnh viễn vô cùng tận. Giả sử khoa học kỹ thuật cải tiến, kính hiển vi có tốc độ còn nhanh hơn vẽ số không thì có thể phát hiện được đơn vị thịt của con sâu đó. Nhưng đơn vị ấy thật chưa phải là thực tế, vì con số còn có thể phân chia mãi vô cùng cho đến vô cùng. Việc này Phật Thích Ca gọi là bất khả đắc, cũng là vô thủy vô sanh. Trong kinh Lăng Già, Phật nhắc đi nhắc lại với chúng sanh cần phải xa lìa tự tâm hiện lượng, bởi vì cái năng hiện của tự tâm là tri và kiến, sở hiện của nó là hữu và vô, đều thuộc sản phẩm của bộ não. Nên kinh Lăng Nghiêm nói: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến là năng lập, hữu vô là sở lập. Khi bộ não biến thành tro thành đất rồi, cái bất khả đắc của bản trụ đâu có thể theo bộ não mà biến thành tro đất. Theo lời Thế Tôn nói, bất khả đắc gọi là bất sanh, bất khả biến gọi là bất diệt. Pháp bất sanh bất diệt này tức là bản thể của thật tướng vậy. Hòa Thượng nói về sức dụng của tâm lượt qua. Từ trường phát từ vật chất thì bị không gian thời gian hạn chế. Còn Phật Thích Ca dạy chúng ta phát tham thiền để dẹp những cái che khuất, tìm hiểu biết, suy nghĩ biết, ghi nhớ biết, sẽ hiện ra từ trường của chân tâm với sức mạnh vô cùng, chẳng bị không gian thời gian hạn chế. Cho nên tốc độ ánh sáng đi 10 triệu năm mới đến thì tâm của mình chỉ một điểm đến. Phải biết từ trường của mỗi người đều bằng nhau, chỉ là phải bị che khuất nhiều thì hiện ra ít thôi. Từ lực chân tâm mình sẵn có bằng như chư Phật, chẳng kém hơn một tí nào. Do đó Phật Thích Ca truyền dạy pháp thiền trực tiếp này, đáng lẽ không có tên gọi, từ Đức Phật truyền cho Sơ Tổ, Sơ Tổ truyền cho Nhị Tổ, Nhị Tổ truyền cho Tam Tổ, do Tổ sư từng đời truyền xuống nên gọi là Tổ sư thiền. Bạch Hòa Thượng, môn học khí công khi luyện đến một mức độ nào đó sẽ phát ra công năng đặc dị, và tham thiền cũng phát được một số công năng đặc dị. Vậy môn khí công và môn tham thiền có liên quan gì không? Khí công phát ra cũng là từ vật chất, đó là cơ thể. Nó có thể từ lục căn, lục căn cũng là vật chất. Lục thức thì không phải vật chất, luyện theo ý niệm là từ vật chất. Nhà khoa học cũng biết, Nếu đem một vật chà sát cho nóng lên sẽ sinh ra từ trường, cũng gọi là điện lực. Càng chà sức từ trường càng mạnh, nếu ngưng chà thì nó trở lại bình thường. Vậy luyện khí công là phát từ vật chất nên bị hạn chế. Tham thiền là phát từ phi vật chất chẳng bị không gian thời gian hạn chế. Trong quyển Vũ trụ quan thế kỷ 21, tôi có giải thích về mỗi căn, mỗi thức. Đại học ở Mỹ gồm các khoa sinh lý học, tâm lý học, triết học, khoa học tự nhiên. Bốn khoa hợp lại giải thích không thông, vì họ cho rằng con người chỉ có một cái thức, đó là bộ não, chỉ biết có hệ thống thần kinh. Họ không biết được thức với căn, không thể phân biệt. Hệ thống thần kinh là vật chất, còn kinh lạc cũng là vật chất mà chẳng thể dùng kính hiển vi thấy được. Cổ nhân thời xưa ở Trung Quốc do tĩnh tọa phát hiện được 14 kinh lạc nơi thân thể, gồm 300 mấy huyệt, có thể kích thích các huyệt để điều chỉnh thần kinh. Khi hệ thống thần kinh yếu đi hoặc mạnh quá, thái quá hay bất cập, không được quân bình nên sinh ra các bệnh. Ở Mỹ, người ta nghiên cứu tìm kiếm các kinh lạc, huyệt, dùng kính hiển vi mạnh cấp mấy cũng không thấy được. Những trường hợp bệnh Tây y trị không hết nhưng châm cứu là hiệu quả, thành ra họ phải nhìn nhận. Nay ở Đại học Mỹ cũng có khoa châm cứu. Thức chẳng có hệ thống, chẳng phải như hệ thống đường đi của kinh lạc. Tổ sư thiền do chư tổ truyền xuống, tin rồi thực hành. Nếu tin pháp môn 100% thì chưa được, mới chỉ có một nửa. Tại sao? Vì chỉ tin pháp môn, chưa tin tự tâm. Tham thiền là muốn hiện sức của tâm. Nếu không tin tự tâm thì sức đó làm sao hiện ra? Không tin thì phải thắc mắc, phải hỏi. Thắc mắc có năm thứ: nghi lý, nghi sự, nghi pháp, nghi thầy, nghi mình. Sự thắc mắc của các vị đều nằm trong năm thứ này, tôi sẽ giải tỏa. Nghi lý thì giải tỏa lý, nghi sự giải tỏa sự, nghi mình kịp chướng nặng, nghi thầy nói không đúng, tôi đều giải tỏa. Mục đích giải đáp chỉ là giải tỏa năm thứ nghi, chứ chẳng phải cho hiểu thêm giáo lý cao siêu. Sự thật chẳng có giáo lý gì cả, chẳng thể kiến lập cái lý. Do kiến lập lý rồi mới có đúng và không đúng, có tương đối mới sinh ra sự tranh cãi.